là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận Sở Tài chính Yên Bái nỗ lực thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tiếp đó là phản ánh xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Tuần qua tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác mặt trận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai sâu rộng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, các mô hình tự quản ở khu dân cư và đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là ở mặt trận cơ sở, đảm bảo có trình độ chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng với công việc, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm trọng dân, gần dân, giúp dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức cơ quan ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã biểu dương những thành tích quan trọng mà ngành tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong suốt những năm qua. Đồng chí khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò định hướng tuyên truyền, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, góp phần cùng toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tuần qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Trấn Yên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Nhật Tân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, mang trí tuệ, kinh nghiệm của mình và thực tiễn, có những đổi mới trong tư duy sáng tạo, xây dựng tập thể lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đoàn kết thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã công bố quyết định số 1555 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị tân Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo sở phát huy vai trò của người đứng đầu, bắt tay ngay vào công việc ở cương vị mới, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật thông tin, phát huy tối đa năng lực sở trường, kiến thức, kinh nghiệm công tác của mình, đem hết khả năng trí tuệ, tâm sức để chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo sở và đội ngũ công chức viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban dân tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. 7 tháng năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn có nhiều khởi sắc. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có kết quả đánh giá đảm bảo theo tiến độ và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,36% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30%. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 1.455.000 lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng số thu đã tăng gần 14% so với năm trước. Trong tháng 8, Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban dân tỉnh và các đề án chính sách của tỉnh đã ban hành. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng các văn bản triển khai các luật mới ban hành, triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân tỉnh khóa 19. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đổi mới công tác dân vận gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Tuần qua, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị hội tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh Yên Bái và Mặt trận Tổ quốc phát động, đặc biệt là phong trào toàn dân chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, tuổi cao gương sáng, động viên hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, hài hòa, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn về kết quả công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức năm 2023 đối với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính Yên Bái là một trong những sở ngành đã có sự thay đổi vượt bậc trên bảng xếp hạng. Qua khảo sát đã được các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đánh giá cao về công tác cải cách hành chính cũng như sự phục vụ nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với cấp sở của tỉnh Yên Bái gồm có 7 lĩnh vực, 40 tiêu chí và 42 tiêu chí thành phần. Sau khi tiến hành khảo sát chấm điểm, Sở Tài chính Yên Bái là một trong những sở ngành có kết quả nổi bật, thay đổi nhiều trên bảng xếp hạng trong những năm gần đây. Về kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở ban ngành, Sở Tài chính luôn đứng trong top 3 cơ quan đơn vị cùng với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông. Đặc biệt trong năm 2023, Sở Tài chính tiếp tục duy trì sự ổn định đối với lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền số. Sở Tài chính luôn là sở đạt số điểm tối đa. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của cải cách hành chính qua điều tra xã hội học do tỉnh chỉ đạo thực hiện năm vừa qua cho thấy, kết quả đánh giá tác động theo 6 lĩnh vực thì Sở Tài chính được đánh giá cao nhất với 9,75 điểm. Và Sở Tài chính là đơn vị duy nhất có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt trên 90%. Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Yên Bái nói.
Thời gian qua, Sở Tài chính đã đặt ưu tiên cao vào công tác giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và hiệu quả giải quyết công việc, thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính có thái độ giao tiếp văn minh, tận tình, chu đáo, không nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Việc liên tục duy trì vị trí trong top 3 cơ quan sở ban ngành dẫn đầu về cải cách hành chính trong nhiều năm liên tiếp và nhất là đối với một số chỉ số luôn đạt điểm tối đa cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Sở Tài chính Yên Bái nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sở luôn coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ông Nguyễn Phi Cường, Chánh Văn phòng Sở Tài chính Yên Bái chia sẻ.
Xác định trách nhiệm của mình với chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Sở Tài chính thường xuyên quán triệt công chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, văn hóa đạo đức công vụ, giờ giấc làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phải tôn trọng tận tụy phục vụ, thái độ hòa nhã, lịch sự, cầu thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận giải quyết 633 hồ sơ yêu cầu về thủ tục hành chính. Kết quả 100% đều hoàn thành trước hạn và không nhận được ý kiến phản ánh về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh quy trình làm việc cho phù hợp, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Trên thực tế, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, đồng thời luôn chủ động trong cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Yên Bái trao đổi thêm.
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính và của tỉnh Yên Bái. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý. đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc chuyển đổi số, số hóa các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những điểm chưa phù hợp để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, quy trình, đúng thời hạn. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Minh chứng là 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, 100% hồ sơ yêu cầu về thủ tục hành chính, Sở Tài chính đều hoàn thành trước hạn và không nhận được ý kiến phản ánh về tác phong, lề lối làm việc của công chức, góp phần từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính. Đặc biệt, nhiều năm liền, Sở luôn giữ vị trí dẫn đầu về chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh là một căn bệnh di truyền nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nhận thức được tầm cấp bách của vấn đề, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn. Cùng tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị cùng nghe bài viết sau.
Chị Sa Thị Đên, thôn trung tâm xã Đồng Khê, có con trai là Hoàng Đức Việt, sinh năm 2011, không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Phát hiện con bị bệnh từ lúc 13 tháng tuổi. Từ đó đến nay, mỗi tháng một lần, chị Đên phải đưa con trai đi điều trị truyền máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chi phí trong mỗi lần điều trị bao gồm thuốc men, bán ở lên tới 4-5 triệu đồng, trở thành gánh nặng to lớn đè lên vai chị. Chồng chị cũng ốm yếu, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ việc buôn bán rau của chị tại khu chợ Đồng Khê. Nhưng vượt lên khó khăn, chị Đên không ngừng nỗ lực chăm sóc con, chú ý đến chế độ dinh dưỡng và cho con uống thuốc đều đặn để nâng cao sức khỏe. Chị Sa Thị Đên, thôn trung tâm xã Đồng Khê chia sẻ.
Như cháu thì phát hiện bệnh từ lúc 13 tháng đến giờ thì nói chung là cái chế độ chăm sóc của cháu sẽ phải khác hơn những bé khác, tại vì cháu yếu hơn, ăn uống rồi là lúc nào cũng phải để ý thôi. Bây giờ xong là những cái ngày mà cứ gần đến ngày đi viện là nó sẽ bị đau những cái khớp ấy, khớp gối kêu mỏi kêu đau là gần như là phải vuốt phải xoa. Rồi là ăn uống thì cũng kém hơn các bạn bình thường. Cứ gần đến ngày đi viện thì nói chung là xanh xao, không nô không nghịch gì hết, ít nghịch hơn mọi người. Thuốc thang thì cứ tháng nào cũng phải uống thuốc, ngày nào cũng thuốc, cứ một ngày hai lần, sáng với chiều, uống thuốc thải sắt và thuốc bổ gan. Nói chung cái bệnh này thì bác sĩ xác định cả đời rồi thì chị cũng mong muốn được các cấp, các ngành, nhà nước quan tâm hơn đến các cháu để nuôi nấng cho các cháu cho nó tốt hơn thôi, con được phát triển, được hòa nhập bình thường như các bạn khác thôi.
Y tá thôn bản Hoàng Hữu Duyên, thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, với 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế thôn bản cho biết, để phòng tránh căn bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn thôn Ao Sen, ông Duyên thường xuyên phối hợp với thôn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thôn thông qua các cuộc họp thôn về nguy cơ của việc kết hôn cận huyết thống, tảo hôn. Ngoài ra, việc được tư vấn tầm soát gen bệnh sớm trước kết hôn và giai đoạn đầu mang thai sẽ hạn chế được nguy cơ sinh ra những đứa trẻ mang gen của căn bệnh này. Đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh tại nhà và tuân thủ phác đồ điều trị để nâng cao thể trạng sức khỏe của người bệnh. Ông Hoàng Hữu Duyên, y tá thôn Ao Sen, xã Đồng Khê chia sẻ.
Nói về bệnh tan máu bẩm sinh ấy là mình là phải tuyên truyền trực tiếp với các cặp vợ chồng kết hôn cũng như là thanh niên đến tuổi dậy thì chuẩn bị xây dựng gia đình ấy, là tuyên truyền là đặc biệt là không lấy vợ lấy chồng vào cái cận huyết thống, không tảo hôn, phải là khám sàng lọc trước khi có thai, muốn có thai là phải đi khám sàng lọc trước để phòng bệnh mà mình có thể là không thể mang thai được thì mình phải tránh. Ở đây có một trường hợp mắc nên là mình phải là tuyên truyền cho đi khám định kỳ, cũng như là nếu trường hợp nặng là phải đi truyền máu là mỗi tháng đi một lần để đảm bảo sức khỏe cho những đứa trẻ mà không may bị mắc cái bệnh tan máu bẩm sinh.
Xã Đồng Khê có 10 thôn với nguồn 1.485 hộ và 5.265 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tây chiếm 64%. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã có 5 trường hợp mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trước thực tế này, trạm y tế xã Đồng Khê đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và các thôn bản tuyên truyền mạnh về những lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn với nam nữ thanh niên, nhất là các trường hợp có nguy cơ cao, giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh, phòng tránh cho con cái trong trường hợp bố hoặc mẹ có thể di truyền bệnh tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Thực tế cho thấy bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền, bệnh gây ra nhiều gánh nặng với sức khỏe, tinh thần và vật chất cho người bệnh và gia đình. Người bệnh thể nặng sẽ phải sống phụ thuộc vào truyền máu và có thể phải chịu những biến chứng nặng nề như biến dạng xương mặt, suy tuyến nội tiết, chậm phát triển, suy gan, xơ gan, suy tim, thậm chí có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân khi mắc bệnh này lại càng thiệt thòi hơn bởi vì các hoạt động học tập vui chơi của các em bị gián đoạn để dành phần lớn thời gian cuộc đời mình với bệnh viện, với tiêm, truyền. Tuy nhiên, bệnh tan máu bẩm sinh lại hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bằng cách xét nghiệm tầm soát gen bệnh đơn giản, chi phí thấp. Nói về việc chăm sóc bệnh nhân tan máu bẩm sinh và giải pháp phòng bệnh, bác sĩ Đào Thị Ngọc Tuyết, trưởng trạm y tế xã Đồng Khê cho biết.
Đối với trạm y tế nói riêng và xã Đồng Khê nói chung thì trên địa bàn thì chúng tôi đang quản lý có 5 trường hợp. Có những trường hợp thì cũng bước vào học lớp cấp 1, lớp 8 mà đối tượng hàng tháng cũng đã đi xuống bệnh viện huyết học để truyền máu. Chế độ thuốc của các cháu thì cũng được bác sĩ kê đơn này, rồi dưới trạm y tế thì chúng tôi cũng đã về, chúng tôi cũng tư vấn về cái chế độ ăn, chế độ chăm sóc đối với gia đình, cũng cử y tế thôn bản xuống để có những vừa được quan tâm vừa để theo dõi các thể trạng của cháu. Có những trường hợp như gần đến cuối tháng là các cháu cũng yếu dần, có những trường hợp đến trạng thì cũng là tình trạng của các cháu này cũng yếu thì chúng tôi cũng đã tư vấn chuyển lên tuyến trên kịp thời. Đến hiện tại thì cũng không có ca nào mắc thêm trong ngoài 5 ca đó. Với công tác truyền thông để không phát sinh thêm, ngoài cán bộ trạm, công tác truyền thông, cán bộ chuyên môn thì chúng tôi cũng cử y tế thôn bản để xuống từng tổ hộ dân cũng như vào những buổi họp thôn truyền thông về cái sàng lọc trước hôn nhân, tiền hôn nhân và sàng lọc trước sinh. Đến hiện tại thì chúng tôi là 100% là những phụ nữ mang thai và những đối tượng kết hôn đều được sàng lọc cũng như là được chăm sóc.
Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, ngành y tế và người dân, công tác phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh đến nay tại xã Đồng Khê không xuất hiện thêm căn bệnh mới. Nhận thức của người dân về bệnh được nâng cao. Tuy nhiên, công tác phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời tăng cường đầu tư cho công tác phòng chống bệnh, đặc biệt là công tác khám sàng lọc và điều trị.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, ngoài Dâu Tằm thì Trấn Yên còn là địa phương phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi gà đồi thương phẩm quy mô lớn. Những năm trở lại đây, số hộ dân tham gia nuôi gà trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng. Ngoài việc nâng cao chất lượng chăn nuôi, người dân còn nỗ lực liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, đồng thời phát triển thêm sản phẩm gà ủ muối, góp phần nâng cao giá trị, nâng cao thu nhập, giúp người dân vươn lên làm giàu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về việc phát triển chăn nuôi gà của người dân nơi đây qua ghi nhận sau.
Chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là nuôi gà đang có xu hướng phát triển nhanh theo mô hình sản xuất hàng hóa, quy mô trang trại trên địa bàn huyện Trấn Yên. Hơn chục năm trở lại đây, con gà đã trở thành vật nuôi đem lại nguồn kinh tế chủ yếu cho người dân địa phương. Nhiều hộ dân đã có nguồn thu nhập hàng tỷ đồng từ nuôi gà đồi bán công nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu ở thị trấn Cổ Phúc, xã Minh Quán, Nga Quán. Các hộ dân không chỉ nuôi gà với quy mô lớn từ 3 đến 5.000 con mỗi lứa, mà còn liên kết với nhau tạo thành chuỗi khép kín từ khâu con giống đầu vào, kỹ thuật chăn nuôi cho đến tiêu thụ sản phẩm. Từ một vài hộ ban đầu đến nay, chỉ tính riêng thị trấn Cổ Phúc đã có trên 40 hộ dân tham gia phát triển mô hình nuôi gà đồi bán công nghiệp. Ông Lê Quang Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với đơn vị thị trấn Cổ Phúc, thì trong những năm qua, và đặc biệt là trong khoảng 12 năm trở lại đây, thì đối với con gà công nghiệp khi được đưa về đây thì nó đã tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người dân tại địa phương. Và nó có cái sự phát triển tương đối là ổn định, tạo việc làm với thu nhập bình quân cho người lao động dao động từ khoảng độ 8 đến 15 triệu đồng trên tháng. Đặc biệt có những cái năm mà thị trường có nhu cầu nhiều về con gà thương phẩm ở đây thì có những trang trại đã có những mức thu nhập khá cao so với mức bình quân của người lao động, có thể là người ta thu nhập đến 500 đến 800 triệu đồng trên năm. Đến nay thì đã phát triển lên hơn 40 mô hình trang trại nguyên ở thị trấn và lồng ghép với liên kết sản xuất tại các xã trong huyện Trấn Yên.
Nói đến mô hình liên kết nuôi gà theo hướng hàng hóa quy mô lớn, phải nói đến anh Hoàng Huy Tuấn ở tổ 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Anh cũng chính là người tiên phong đưa con gà đồi Trấn Yên vươn xa ra thị trường miền Bắc. Bắt tay vào nuôi gà từ năm 2009 với muôn vàn khó khăn, thách thức đan xen, nhất là kỹ thuật chăn nuôi và đầu ra cho sản phẩm. Thế nhưng với ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo và làm giàu, anh đã nỗ lực tìm tòi học hỏi và mạnh dạn đưa các giống gà cho năng suất cao, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng và chăn nuôi. Tiêu biểu có thể kể đến một số giống như Minh Dư, Ri Lạc Thủy, gà mía. Nhận thấy sau mỗi đợt chăn nuôi, con gà sinh trưởng phát triển tốt cho thu nhập, nên anh đã nhân rộng mô hình và chủ động liên kết với các hộ dân khác ở địa phương để cùng phát triển. Cao điểm quy mô chăn nuôi của gia đình anh lên tới hàng triệu con một năm cho lợi nhuận cao. Anh Hoàng Huy Tuấn chia sẻ.
Đỉnh điểm của chăn nuôi gà phát triển mạnh nhất của Trấn Yên là năm 2017. Quy mô đã khoảng 3 triệu con trên năm, thì lúc đấy ngành chăn nuôi gà thì cho lại lợi nhuận rất là lớn. Thì sự cũng do tình hình thực tế trong chăn nuôi thì mình cũng tìm hiểu thêm là để tạo thêm cái giá trị lợi nhuận cho người chăn nuôi thì mình bắt đầu nghĩ và đến chế biến chuyên sâu từ gà, chăn nuôi gà sạch hữu cơ, giết sơ chế giết mổ và chế biến sâu để đến người tiêu dùng làm sao bớt cái khâu trung gian để sao là tăng hiệu quả cho người sản xuất.
Theo anh Tuấn, nuôi gà không khó nhưng nuôi với số lượng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao thì rất khó đối với mỗi hộ nông dân nghèo. Do đó được sự quan tâm tạo điều kiện của các thành viên chuyên môn và chính quyền địa phương, đến nay anh Tuấn đã liên kết với 70 hộ dân trên địa bàn và các xã lân cận, liên kết với nhau thành lập tổ hợp tác để chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa. Sau khi tổ hợp tác chăn nuôi gà thị trấn Cổ Phúc được thành lập, anh Hoàng Huy Tuấn đã giúp đỡ các hộ dân về việc cung ứng con giống, vật tư thú y, vaccine, kỹ thuật chăn nuôi cho đến bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Anh Hoàng Huy Tuấn cho biết.
Mình hiện tại cơ sở mình đã có một doanh nghiệp nuôi 30.000 con gà và cũng có một doanh nghiệp chuyên chế biến gà để bán vào chuỗi siêu thị. Và ngoài ra thì cũng hợp tác với một số trang trại lớn như trại hợp tác xã MQ, hợp tác xã chăn gà Cường Thịnh và một số đối tác chăn nuôi lớn ở các xã và bà con nông dân khoảng 100 khách hàng liên kết với gia đình bản thân và doanh nghiệp với bản thân mình để phát triển con gà Trấn Yên. Quy mô hiện tại cả trong hệ thống là khoảng 70.000 con trên lứa. Kỹ thuật chăn nuôi thì mình phải tuân thủ tất cả các quy trình an toàn sinh học này, cái quy trình chăn nuôi trang trại chuyên nghiệp, tuân thủ tất cả các loại thuốc thú y, các loại vaccine mà làm sao trong cái chương trình chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới họ đang áp dụng. Hiện tại nếu mà chăn nuôi quy mô không cái đi quy mô trang trại quy mô lớn nó bắt buộc phải tuân thủ cái đấy thì mới làm được. Các bạn chỉ cần bỏ không làm một số cái vaccine, một cái bệnh thì là cái nguy cơ của rủi ro rất lớn, nên là tất cả những người mà tham gia trong hệ thống chúng tôi là phải cái quy trình là phải dùng một quy trình tốt nhất, thuốc là phải dùng tốt nhất trên thị trường đang có, thậm chí là tốt nhất thế giới chứ không phải tốt nhất Việt Nam, thì để sao bảo đảm cái chương trình, cái quy trình chăn nuôi mình là nó đang tốt nhất và dẫn đầu.
Với sự liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích, minh bạch trong điều tiết lợi nhuận, quy mô chăn nuôi của tổ hợp tác chăn nuôi luôn đảm bảo, tạo ra sản phẩm uy tín đem về nguồn thu nhập đáng kể. Sản phẩm gà thị trấn Cổ Phúc vươn ra thị trường các tỉnh như Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, đặc biệt là cả chuỗi siêu thị ở những thị trường lớn. Con gà đã giúp người dân nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Bình quân mỗi hộ dân nuôi từ 2 đến 3.000 con cho lợi nhuận trên 100 triệu một năm. Anh Hoàng Ngọc Minh, tổ 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho hay.
Còn những con lợn tôi nuôi, trâu bò tôi nuôi rồi, nhưng mà quay lại chỉ bốn con gà này là nuôi vẫn hiệu quả nhất mà vẫn được lâu dài, duy trì lâu dài nhất. Những con kia nuôi rất là khó, đầu ra rất là khó, cả nó cái giá của nó không ổn định. Con gà này thực tế là giá rất ổn định, tôi nuôi năm nay là 13, 14 năm nay, nói chung là nuôi gà là được, nuôi được. Thì cái giá thị trường thì nó có lúc lọ lúc kia, năm nọ năm kia, chứ không phải lúc nào nó cũng được. Nhiều đàn mình cũng lỗ, nhiều đàn thì mình cũng hòa chẳng hạn đấy. Thì đàn nọ nó bù đàn kia, nói chung là cũng được
thôi. Ngoài chăn nuôi và xuất bán với số lượng lớn gà thịt mỗi năm, anh còn nâng cao giá trị kinh tế từ con gà với việc phát triển sản phẩm gà ủ muối. Với chất lượng thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bước đầu sản phẩm gà ủ muối đã được bán vào hệ thống chuỗi siêu thị ở Gia Lâm, Hà Nội với số lượng khoảng 100 con một tuần. Anh Hoàng Huy Tuấn cho biết thêm về sản phẩm gà ủ muối.
Làm gà ủ muối thì phải có một người có kinh nghiệm, mình cũng phải cho công nhân đi học tại những cái cơ sở đã làm trước đây có uy tín, thì không phải là nó gà ổ muối nó cũng như một đầu bếp giỏi ấy, thì làm ra con gà ngon không phải người đầu bếp giỏi thì mới con gà ngon. Cộng cái chất lượng, cái hàng đầu vào mình, cái nguyên liệu đầu vào tốt rồi, nhưng mà cái đầu bếp giỏi thì mới ra được chất lượng con gà nó trên thị trường người ta chấp nhận được. Hiện tại thì tất cả một cái quy trình của mình đạt tất cả các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và cái nhà nước quy định. Thời gian vừa qua thì cũng được phòng nông nghiệp huyện này thì cũng quan tâm đến là định hướng là trong năm nay thì cái sản phẩm của doanh nghiệp sẽ là có ô cốp của thị trấn Cô Phúc, thì mình cũng đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hoàn thiện cái nội dung này.
Ông Lê Quang Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cô Phúc, huyện Trấn Yên cho rằng,
thì đối với cái sản phẩm con gà ủ muối thì cá nhân tôi cũng có rất là nhiều niềm tin. Đối với con gà ủ muối của anh thì đưa ra thị trường là một cái sản phẩm chất lượng ngon, bổ và nó có cái quy trình sản xuất rõ ràng, không như một số cái sản phẩm ở trên thị trường chúng ta rất là khó kiểm định về cái chất lượng của sản phẩm, về cái sự an toàn, bởi vì cái tiêu chí về an toàn thực phẩm bây giờ để người sử dụng đánh giá rất là cao. Nhưng riêng đối với anh Tuấn thì anh có thể minh chứng được bắt đầu từ khi con gà còn nhỏ đến quy trình chăn nuôi, quy trình cai cám và quy trình sản xuất giết mổ và quy trình ủ muối. Thì đây có lẽ là do nó là một cái mô hình mới, anh Tuấn mới khai thác chế biến từ năm ngoái nên đối với cái người tiêu dùng trên thị trường họ chưa nắm bắt được nhiều. Và tôi có niềm tin là trong thời gian tới đây với cái công nghệ truyền thông tốt như hiện nay thì sẽ cái tiếp cận của người tiêu dùng đối với cái sản phẩm gà ủ muối của anh Tuấn sẽ được lan tỏa đến rất là rộng và cái mô hình này sẽ có hiệu quả kinh tế cao.
Để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người chăn nuôi, thị trấn Cổ Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, hướng người dân xây dựng sản phẩm gà ủ muối đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các gia đình về các thủ tục hành chính cũng như các chế độ chính sách để người dân phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong lộ trình của năm 2024, thị trấn Cổ Phúc đang tập trung vào cái mô hình sản xuất nuôi gà của các hộ gia đình và nổi bật trong đó là hộ gia đình ông Hoàng Huy Tuấn thuộc tổ dân phố số 11 thị trấn Cổ Phúc. Đây là một cái mô hình có chuỗi sản xuất mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Đấy. Từ cái sản phẩm mô hình này đã nhân rộng cho trong toàn nhân dân trong tổ dân phố 1 và các tổ dân phố khác, đem lại cái hiệu quả lợi nhuận thu nhập rất cao đối với bà con dân để ổn định cuộc sống. Và từ những mô hình nuôi gà này mà rất nhiều gia đình đã từ kinh tế trung bình trở lên giàu và khá. Đấy, đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và mục đích của chúng tôi đang xây dựng cái sản phẩm ô cốp gà ủ muối để trong thời gian tới với vai trò trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi sẽ tạo hết cái điều kiện thuận lợi để cho gia đình hoàn chỉnh cái cơ sở sản xuất và hai là để mà sớm đạt được cái ô cốp đối với lại gà ủ muối của thương hiệu của hộ ông Hoàng Huy Tuấn.
Có thể thấy với việc đẩy mạnh hợp tác liên kết xây dựng uy tín và đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, tạo ra chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét trong việc liên kết phát triển mô hình chăn nuôi gà quy mô lớn đối với các hộ dân trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời khuyến khích thành lập các hợp tác xã ở các địa phương để đưa ngành chăn nuôi, nhất là nuôi gà phát triển một cách hiệu quả bền vững.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.